là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 11 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Chúng ta cùng đến với ngôi trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái để cảm nhận niềm vui và hạnh phúc đến trường của các em học sinh nơi đây. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thực hiện nghị quyết số 69 và nghị quyết 05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ. Trong đợt 1 năm 2024, huyện Văn Yên được tỉnh phê duyệt hỗ trợ 148 mô hình chăn nuôi đặc sản hữu cơ và 2 tổ hợp tác với kinh phí 2 tỷ 869 triệu đồng. Đến nay đã nghiệm thu 62 cơ sở và 1 tổ hợp tác chăn nuôi. Đối với các cơ sở chưa đủ điều kiện, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các địa phương hướng dẫn các hộ bổ sung bảo đảm số lượng cơ sở đã đăng ký, tư vấn kỹ thuật về chuồng trại con giống, hướng dẫn làm hồ sơ cho các cơ sở chăn nuôi, bảo đảm điều kiện nghiệm thu, giải ngân hỗ trợ theo quy định. Đến nay, sau 4 năm hỗ trợ, theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Văn Yên đã phát triển được hàng trăm mô hình chăn nuôi đặc sản, mang lại thu nhập cao cho nông dân. Nhiều giống vật nuôi đặc sản đã hình thành chuỗi liên kết, đạt sản phẩm OCOP 3 sao 4 sao, góp phần nâng cao giá trị ngành chăn nuôi cũng như tăng thu nhập cho nông dân.
Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2024, huyện Yên Bình được giao vốn đầu tư thực hiện trên 304 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn đầu tư phát triển là 261 tỷ đồng. Huyện đã phân bổ thực hiện 16 công trình đường giao thông, 25 công trình đầu tư cho trường học, 8 công trình chợ, 6 công trình nước sạch tập trung và 30 công trình khác. Nhờ đó, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, góp phần hoàn thành các tiêu chí về giao thông, hạ tầng thương mại nông thôn, giáo dục và đào tạo. Đối với nguồn vốn sự nghiệp, huyện hỗ trợ hoàn thành 22 quy hoạch chung, xây dựng xã, 32 dự án phát triển sản xuất cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, mở 21 lớp đào tạo nghề cho 630 lao động nông thôn, thực hiện các hoạt động về phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, hoàn thành các tiêu chí về quy hoạch thông tin và truyền thông, thu nhập, nghèo đa chiều, lao động, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Đến nay công tác giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt trên 236 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch. Việc huy động lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn lực đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập bình quân đầu người lên 53,3 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,52%, hộ cận nghèo còn 2,98%.
Nhằm giúp người dân thoát nghèo bền vững, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ cho 2.212 người dân đi xuất khẩu lao động ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Malaysia. Thu nhập của người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao hơn từ 2 đến 3 lần thu nhập trong nước cùng ngành nghề trình độ. Sau khi trừ các chi phí sinh hoạt, người lao động tiết kiệm được khoảng 8 đến 15 triệu đồng mỗi tháng. Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, người lao động có thu nhập cao hơn từ 35 đến 50 triệu đồng mỗi tháng. Công việc của lao động tập trung chủ yếu vào một số ngành nghề như chế tạo, may mặc, điện tử, giúp việc gia đình, hộ lý, xây dựng. Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đã giảm sau khi người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về. Việc đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài không chỉ giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người lao động, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động, trình độ kỹ năng nghề sau khi về nước, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Đến nay, lĩnh vực du lịch huyện Lục Yên đã tạo việc làm cho khoảng 800 lao động, trong đó 350 lao động trực tiếp, còn lại là lao động gián tiếp. Quan tâm hỗ trợ phát triển du lịch, huyện Lục Yên đã hình thành một số điểm du lịch, chủ yếu tại thị trấn Yên Thế, các xã Lâm Thượng, Tân Lĩnh, Khai Trung, tổ chức liên kết tuyến du lịch trong tỉnh với các tuyến ngoài tỉnh như Lục Yên, Lào Cai, Lục Yên, Tuyên Quang, Lục Yên, Hà Giang, Lục Yên, Phú Thọ, Hà Nội, Lục Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái, Lục Yên, Đền Đông Quương, Nà Hẩu, huyện Văn Yên, Lục Yên, thành phố Yên Bái, các huyện miền Tây tỉnh Yên Bái. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch, quản lý khai thác tiềm năng du lịch của địa phương, Lục Yên còn tập trung phát triển cơ sở lưu trú du lịch. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 55 nhà nghỉ, khách sạn, homestay, trong đó 8 khách sạn với 152 phòng và 299 giường, 36 nhà nghỉ với 230 phòng và 340 giường, 12 homestay với sức chứa khoảng 350 người. Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên, một số hộ dân đã chú trọng đầu tư các homestay với các dịch vụ như cắm trại, leo núi, tắm thác nước, khám phá hang động, đạp xe đạp, thưởng thức ẩm thực, giao lưu với các đội văn nghệ dân tộc Tày của địa phương. Đến nay, lĩnh vực du lịch Lục Yên đã tạo việc làm cho khoảng 800 lao động, trong đó lao động trực tiếp là 350 người, còn lại là lao động gián tiếp. Doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2023 đạt 94,4 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, tại xã La Mất Tần, huyện Quang Chải, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Phụ nữ Dân tộc Thiểu số và Miền Núi, Đại học Thái Nguyên tổ chức hội thảo đánh giá chương trình tập huấn, thúc đẩy kỹ năng lãnh đạo, lồng ghép giới và lập kế hoạch hành động. Mù Căng Chải là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Toàn huyện có gần 10.000 hội viên phụ nữ. Chương trình tập huấn thúc đẩy kỹ năng lãnh đạo, lồng ghép giới và lập kế hoạch hành động tại các xã La Bán Tần, Nậm Cắt và Púng Luông, huyện Mù Căng Chải, nằm trong dự án nâng cao năng lực cộng đồng tại địa phương do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Phụ nữ Dân tộc Thiểu số và Miền Núi, Đại học Thái Nguyên và Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức. Đánh giá vừa qua đã đem lại hiệu quả thiết thực. Sau một năm tổ chức, lớp tập huấn đã trang bị nâng cao năng lực lãnh đạo và kỹ năng lồng ghép giới cho các nhà lãnh đạo nữ. FEMA hướng tới mục tiêu tạo cơ hội, trao truyền, thúc đẩy sự phát triển xã hội, giáo dục, kinh tế, chính trị cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái để đạt được bình đẳng giới thực chất thông qua các dự án như vận động chính sách liên quan đến quyền của phụ nữ, xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, nâng cao năng lực và kỹ năng lãnh đạo, ra quyết định của phụ nữ. Đặc biệt qua các lớp tập huấn, lãnh đạo nữ dân tộc Mông đã nâng cao kiến thức kỹ năng thực hiện thành công kế hoạch cụ thể, tăng tỷ lệ lãnh đạo nữ vùng dân tộc Mông và tiến tới xóa bỏ định kiến giới, tiến tới ra mắt mạng lưới các nhà lãnh đạo ở dân tộc Mông, tạo hiệu quả lâu dài với việc nhà lãnh đạo địa phương góp phần quan trọng thực hiện tốt các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Qua hoạt động của FEMA triển khai tại địa phương đã có nhiều chị em phụ nữ được cung cấp kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, thúc đẩy bình đẳng giới then chốt như kỹ năng lãnh đạo bản thân, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng ủy quyền, có trách nhiệm giới, kỹ năng tạo động lực, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng phân tích và lồng ghép giới vào chính sách quy định tại cơ quan tổ chức.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm dân là gốc, nhiều địa phương có những cách làm chủ động thiết thực trong việc thực hiện cơ chế dân chủ trực tiếp ở cơ sở. Nhân dân giám sát công việc của Đảng từ cơ sở là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng là nơi cần thực hiện quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi nhất. Đảng chịu sự giám sát của nhân dân thể hiện trước hết từ chủ trương, chính sách của Đảng, xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân từ cơ sở là phần việc quan trọng để nâng cao nhận thức về dân chủ và năng lực thực hành dân chủ, là khâu quan trọng then chốt trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở vừa là điều kiện, vừa là yêu cầu nhằm kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Ghi nhận của nhóm phóng viên ở các địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phần lớn các tranh chấp vướng mắc giữa người dân với nhau là chính quyền được hòa giải, giải quyết ổn thỏa từ cơ sở, tạo không khí chan hòa cởi mở trong cộng đồng, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị xã hội. Theo thông tin từ hội nghị lần thứ 3 Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng đạt 6,28%, đứng thứ 3 trên 6 vùng kinh tế, gấp 1,24 lần so với bình quân chung cả nước. Từ thực tế có thể thấy thời gian qua tư duy mới, tầm nhìn mới là nguồn động lực có sức mạnh kỳ diệu trong việc nâng cao năng lực và quyết tâm vươn lên của mỗi cá nhân, tổ chức và xã hội. Với tầm nhìn khoa học phù hợp thực tiễn, Việt Nam có xu hướng phát triển của thời đại. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giải thích rõ với nước ta tư duy mới là tư duy tự lực tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển của mình, không trông chờ ỷ lại, dựa vào nội lực là cơ bản chiến lược lâu dài. Nhìn rộng ra có thể thấy theo người đứng đầu chính phủ, tư duy tầm nhìn mới đều phải dựa trên mục tiêu vì lợi ích của nhân dân. Tư duy của con người là nguồn vốn vô tận, là sức mạnh to lớn để sáng tạo và tiến lên. Đổi mới tư duy tầm nhìn sẽ tạo ra những giá trị mới để xây dựng nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng. Trước bối cảnh tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh mạng và gian lận trong giao dịch trực tuyến đe dọa trực tiếp đến thông tin cá nhân và quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường thương mại điện tử. Theo đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, không riêng Việt Nam, vấn đề an ninh mạng, chống gian lận, bảo mật thông tin người dùng cũng là bài toán đau đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Gian lận, lừa đảo và mất thông tin dữ liệu trong thương mại điện tử không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm mất niềm tin từ khách hàng, ảnh hưởng đến uy tín và doanh số bán hàng của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc tăng cường kiểm soát bảo mật trong giao dịch thương mại điện tử là điều cần thiết. Trong số đó, việc sử dụng công nghệ cụ thể là ứng dụng AI có thể phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận, cũng như giúp bảo mật thông tin người dùng trong giao dịch thương mại điện tử nhờ những khả năng mạnh mẽ. Tuy nhiên, vì còn nhiều hạn chế trong hạ tầng, công nghệ, nhân lực, chi phí, nên để có được hiệu quả vẫn cần sự kết hợp giữa các biện pháp bảo mật truyền thống và sử dụng thông minh của trí tuệ nhân tạo.
Theo Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, cơ quan này đã ghi nhận đề nghị của công ty dược phẩm AstraZeneca về chấm dứt hiệu lực phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của công ty AstraZeneca cho nhu cầu cấp bách tại Việt Nam. Việc dừng sử dụng vaccine AstraZeneca hiện nay không phải do liên quan đến chất lượng vaccine, mà do không có nhu cầu về thương mại và không còn tình huống phòng chống dịch cấp bách. Theo Cục Y tế Dự phòng, việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca là an toàn và hiệu quả. Việt Nam đã triển khai tiêm hơn 266 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân từ 5 tuổi trở lên, trong đó có 70 triệu liều vaccine AstraZeneca đã được sử dụng cho các mũi tiêm đầu tiên và các mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về khả năng có biến chứng rối loạn đông máu sau tiêm vaccine COVID-19. Nhờ chiến dịch tiêm chủng rộng rãi và đạt tỷ lệ cao, vaccine AstraZeneca cùng các loại vaccine COVID-19 khác đã giúp Việt Nam kiểm soát hiệu quả đại dịch, giảm thiểu đáng kể tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do COVID-19, góp phần đưa cuộc sống trở lại bình thường. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần liên tục cập nhật thông tin từ các nguồn đáng tin cậy và chính thức để có cái nhìn đầy đủ hơn về các biện pháp phòng chống dịch và hiểu rõ lợi ích về việc tiêm chủng. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hàng vạn du khách không quản ngại xa xôi vất vả về với Điện Biên Anh Hùng. Thế nhưng bên cạnh nhiều hoạt động thể hiện tình cảm tri ân với mảnh đất và con người Điện Biên, hay tìm hiểu để tự hào về các giá trị lịch sử, không ít du khách lại có hành động phản cảm khi trèo lên hiện vật là chiếc xe tăng lịch sử M24 trên đồi A1 để chụp ảnh, bất chấp dòng chữ cấm trèo lên hiện vật đặt ngay cạnh. Đáng buồn, đây không phải là hành động đơn lẻ mà diễn ra với nhiều người tại nhiều nơi, với nhiều di tích, địa điểm văn hóa lịch sử. Ngay cả Điện Biên cũng có người trèo lên bệ tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ trên đồi D1 để chụp ảnh. Ở nơi khác không hiếm gặp những người sẵn sàng níu cành, dẫm đạp lên cỏ, hoa hay trèo tường vượt rào để tạo dáng chụp ảnh mà chẳng quan tâm gì đến những lời nhắc nhở, những dòng cảnh báo. Quan trọng hơn cả là vẫn ý thức giữ gìn, bảo vệ các hiện vật, di sản văn hóa dân tộc của mỗi cá nhân. Cộng đồng xã hội cũng cần phê phán mạnh mẽ những hành động xấu, khen ngợi kịp thời những hành động đẹp để các điểm đến văn hóa lịch sử di tích ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn. Đó cũng là cách thiết thực để thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm Thủ tướng Nga. Tổng thống Putin đã ký nghị định về Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga. Theo Điều 83 của Hiến pháp, bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm Thủ tướng Nga. Trước đó, ông Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia xem xét đề nghị cử ông Mishustin làm Thủ tướng. Tại phiên họp toàn thể, Hạ viện đã thông qua dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn ông Mishustin làm Thủ tướng và gửi nghị quyết lên Tổng thống. Với việc phê chuẩn này, trong vòng một tuần, ông Mishustin phải đệ trình lên Tổng thống Putin các đề xuất về cơ cấu các cơ quan hành pháp liên bang, và trong vòng 2 tuần trình đề xuất các ứng cử viên cho chức Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Liên bang để Duma Quốc gia phê chuẩn. Ngày 10 tháng 5, lãnh đạo phe bảo thủ Croatia Andrej Plenković đã chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp sau khi ông thành lập liên minh với một đảng cánh hữu. Đảng Liên minh Dân chủ Croatia cầm quyền của ông Plenković giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử quốc hội tháng trước nhưng không đủ số phiếu để thành lập chính phủ. Trong tuần này, đảng của ông đã đồng ý thành lập một liên minh với phong trào nội địa cực hữu để giành đa số ghế trong quốc hội. Lần đầu tiên sau nhiều năm, chính phủ Croatia sẽ không có đảng đại diện cho người Serbia thiểu số. Điều này cũng làm dấy lên lo ngại về căng thẳng sắc tộc bắt đầu từ cuộc xung đột vào năm 1990. Ngày 10 tháng 5, giới chức Argentina cho biết mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở tỉnh Palan, miền bắc nước này, khiến hơn 60 người thiệt mạng. Theo người đứng đầu cơ quan quản lý thiên tai tỉnh Palan, lũ lụt chủ yếu xảy ra ở thành phố Punhumri, huyện Bacan và huyện Nalin. Nước lũ đã cuốn trôi nhiều ngôi nhà và đường xá. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiến hành các hoạt động cứu hộ tại khu vực xảy ra thảm họa. Kể từ cuối tháng 3, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều khu vực ở Argentina, gây lũ lụt lở đất và hiện đã có hơn 140 người ở Argentina thiệt mạng. Nước lũ còn làm ngập lụt nhiều hoa màu, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Ngày 10 tháng 5, một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng đã xảy ra ở thành phố Saint Petersburg của Nga khiến 7 người thiệt mạng. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết vụ việc xảy ra khi một xe buýt chở hành khách đang lưu thông trên cầu thì lao xuống sông Moika ở trung tâm thành phố Saint Petersburg. Lực lượng cứu hộ đã đưa được 9 người ra khỏi chiếc xe buýt bị chìm, trong đó 3 người đã tử vong tại hiện trường, 4 người ở trong tình trạng chết lâm sàng và 2 người trong tình trạng nguy kịch. Các biện pháp hồi sức tích cực đang được thực hiện để cứu chữa những người bị thương. Cũng theo Bộ tình trạng khẩn cấp, đội thợ lặn cứu hộ đã kết thúc hoạt động tại hiện trường xảy ra tai nạn. Điều tra ban đầu cho thấy tài xế xe buýt có thể đã bị mất lái. Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, với những giá trị quan trọng cốt lõi là yêu thương, an toàn và tôn trọng, thời gian qua thực hiện bộ tiêu chí về xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, trường trung học cơ sở Nguyễn Du thành phố Yên Bái đã có những thay đổi rõ nét, cảnh quan nhà trường ngày càng sáng xanh sạch đẹp, nhận thức thái độ của giáo viên và học sinh cũng từng bước được thay đổi, tất cả cùng hướng tới một thông điệp đầy ý nghĩa, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Ý nghĩa thứ nhất là các chất là màu xanh sẽ được chuyển lên hoa màu trắng và đi qua phần mạch gỗ. Thí nghiệm thứ hai là thí nghiệm mà các chất vận chuyển qua cây cần tây. Sau đó thì các bạn sẽ cắt cho thầy là phần bên trên của ngầm nước ấy, xem kiểm chứng lại, xem màu của cái cần tây nó vận chuyển qua mạch gỗ không. Là hai. Thí nghiệm thứ ba là thí nghiệm về sự thoát hơi nước của lá.
Một tiết học bộ môn sinh học của thầy và trò trường trung học cơ sở Nguyễn Du thành phố Yên Bái được bố trí trong không gian ngay tại góc sân trường. Phương pháp dạy học được thầy cô giáo đổi mới theo hướng lấy người học làm trung tâm, dạy kiến thức kỹ năng là cần thiết, dạy cách học là cơ bản. Học sinh được thỏa sức sáng tạo, phát huy sở trường của bản thân. Từ đó giúp các em học sinh không còn tâm lý căng thẳng, gò bó, mà thay vào đó là không khí học tập sôi nổi, thoải mái. Em Lê Minh Huệ, học sinh lớp 7B, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết.
Giờ hôm nay thì là giờ thực hành môn sinh học và bọn em được học bài là sự vận chuyển của nước và dinh dưỡng qua thân gỗ. Trong khi bài thì sẽ có 3 mục và 3 thí nghiệm thực hành. Đối với em thì đây là hoạt động vô cùng bổ ích đối với em và em rất là yêu thích hoạt động này, đặc biệt là đối với môn sinh học. Và những hoạt động này nó sẽ giúp em có thêm kiến thức để sau này em có thể thực hành cũng như là làm được nhiều điều với nó.
Với mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, yêu thương, tôn trọng, được hiểu, có giá trị và sáng tạo, trường trung học cơ sở Nguyễn Du đã thực hiện các tiêu chí về trường học hạnh phúc một cách linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường. Các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian giữa các lớp, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, phòng ngừa bạo lực học đường được tăng cường. Nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh học sinh tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục và phát huy mọi nguồn lực để tạo dựng khung cảnh sư phạm thêm sáng, thoáng, xanh, sạch đẹp, thân thiện và cởi mở, xây dựng khu tiểu cảnh, đài phun nước tại sân trường, tạo sân chơi cho học sinh. Bên cạnh đó, tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường luôn thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường. Giáo viên và học sinh luôn có sự gần gũi, thấu cảm, chia sẻ, tương tác, gắn bó với nhau thông qua việc phản hồi sáng tạo và gắn kết. Đặc biệt, kịp thời nắm bắt tâm lý học sinh, nhà trường còn xây dựng góc tư vấn học đường, tạo không gian chia sẻ giữa thầy cô và các em học sinh với quan điểm bảo mật, lắng nghe, tôn trọng, để từ đó thấu cảm, tìm giải pháp đồng hành cùng các em học sinh. Cô giáo Trần Thị Thanh Thùy, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái nói:
Với môi trường học hạnh phúc thì chúng tôi sẽ lan tỏa đến các em những điều tích cực. Ví dụ như là chúng tôi sẽ giúp các em đoàn kết với nhau hơn, yêu thương hơn, lan tỏa được những cái thông điệp tích cực đến người thân, gia đình và bạn bè để các em cảm nhận được mỗi ngày đến trường với các em là một ngày thực sự vui.
Trong mỗi năm học, trường trung học cơ sở Nguyễn Du đều đề ra các tiêu chí nhỏ hết sức cụ thể rõ ràng, như lớp có phong trào học tập tốt, giờ học tốt, ngày học chăm, lớp có các nhóm bạn cùng tiến, học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm trong các môn học và tham gia các câu lạc bộ ở trường, triển khai có hiệu quả cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, dân chủ kỷ cương, tình thương trách nhiệm, xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch. Trong mọi hoạt động giáo dục, hoạt động dạy học và cán bộ giáo viên phải làm gương cho học sinh, chú trọng phương pháp giáo dục bằng nêu gương. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cần tạo hứng thú, phù hợp, thấu hiểu và chấp nhận sự khác biệt, tâm lý thể chất, hoàn cảnh của mỗi học sinh. Nhờ đó hàng năm 95% số lớp của nhà trường đều có phong trào học tập tốt, 100% lớp có các đôi nhóm bạn cùng tiến, 99,8% học sinh chưa ngoan được tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Bà Hoàng Thị Loan, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi đó là chỉ số hạnh phúc và sự tiến bộ của mỗi học sinh là chất lượng giáo dục của nhà trường. Sau 3 năm thực hiện và nằm trong đề án thì chúng tôi đã có một cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được từ những năm trước và chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn các mục tiêu về môi trường, về chất lượng giáo dục, phẩm chất năng lực của học sinh và về tâm lý của thầy cô giáo và học sinh khi đến trường.
Với những nỗ lực không ngừng cùng các biện pháp giáo dục tích cực đã giúp trường trung học cơ sở Nguyễn Du phát huy sự sáng tạo, say mê dạy và học của giáo viên và học sinh, giúp học sinh phát triển toàn diện, đức trí, thể mỹ. Nhờ đó, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn của nhà trường tiếp tục được nâng lên, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố và của tỉnh.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng ông Phan Như Dũng ở thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên vẫn duy trì và phát triển mô hình kinh tế tổng hợp từ đồi rừng, ao cá, kết hợp với nghề bốc thuốc nam gia truyền của gia đình. Không chỉ làm kinh tế giỏi, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã, ông Dũng còn luôn nhiệt tình tham gia các phong trào của hội, là tấm gương điển hình trong phong trào tuổi cao gương sáng ở địa phương.
Với tâm niệm còn sức khỏe là còn lao động để làm gương cho con cháu, ông Phan Như Dũng, thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, luôn tìm hướng phát triển kinh tế mới cho gia đình, thực hiện tốt phong trào tuổi cao gương sáng khiến nhiều người nể phục. Trong phát triển kinh tế gia đình, ông đã lựa chọn cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Do đó, ông mạnh dạn đầu tư vốn mua thêm đất rừng để mở rộng sản xuất, trồng đa dạng các loại cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế, trong đó tập trung vào cây quế và cây keo. Hiện tại với trên 10 hectare đất đồi rừng nhờ khai thác phù hợp, mỗi năm cũng mang về cho gia đình ông nguồn thu gần 200 triệu đồng, ông Dũng cho biết.
Thực tế là trong quá trình để tôi rút kinh nghiệm trong khoảng 40 năm, thì khi mình trồng cây quế lên thì mình thực sự ra là mình phải là có tính toán để mình làm là có một nguồn thu cho phù hợp để mình giữ lại cái đồi rừng quế đấy để có một cái tuổi thọ là gần 40 năm. Thì cái thứ nhất là nó bảo tồn cho cái đất đai rất là tốt. Cái thứ nhất là toàn bộ cái lá cây quế và các loại lá đã rụng xuống nhà nó tạo thành cái thảm thực vật, nó tạo cái độ phì cho đất để giữ cho cây quế luôn luôn ẩm và cây quế lúc nào xanh tươi. Ngoài ra thì dưới tán này tôi xong và bảo tồn tất cả những cây thuốc liên quan đến các loại thuốc như là chữa về dạ dày này, chữa về xương khớp này, ví dụ như cây dạ cẩm này, thế cây sa nhân này, thế rồi là cây xuyến chi này, thế và cái cây chân chim này, các loại vân vân về tôi giữ lại dưới cùng với dưới cái tán quế này để tôi khai thác thường niên hàng năm.
Lấy ngắn nuôi dài cùng với trồng rừng, ông Dũng còn chăn nuôi cá. Để làm kinh tế hiệu quả, ông luôn chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất từ khâu chọn giống, quản lý nguồn thức ăn đến phòng trừ dịch bệnh. Mỗi tầng nước, ông Dũng nuôi một loại cá thích hợp kết hợp với trồng cỏ quanh chân đồi để làm nguồn thức ăn, tiết kiệm chi phí. Nhắc đến ông Dũng, mọi người không chỉ biết tới ông là một người làm kinh tế giỏi mà còn là một vị lương y luôn dốc lòng dốc sức cứu chữa bệnh nhân. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề bốc thuốc nam, ông ngoài được thừa hưởng những bài thuốc gia truyền, qua quá trình học tập rèn luyện, ông Dũng còn được trau dồi thêm nhiều kiến thức y học để có thêm các bài thuốc hữu hiệu giúp người bệnh. Hơn 40 năm làm nghề bốc thuốc chữa bệnh cứu người, các bài thuốc được ông Dũng sử dụng nhiều nhất là những bài thuốc chữa bệnh viêm khớp. Tuy nhiên, với những trường hợp bệnh cụ thể, ông cũng sẽ có những điều chỉnh thành phần vị thuốc, liều lượng sao cho phù hợp. Tay nghề của ông đã được rất nhiều người biết đến, không chỉ trong tỉnh mà nhiều bệnh nhân ở các tỉnh lân cận cũng tìm đến khám chữa bệnh rất đông. Với ông, để tồn tại được nghề lâu dài thì trước hết mình phải làm từ cái tâm, ông Dũng cho biết thêm.
Tôi làm cái nghề thuốc này đến năm nay là hơn 40 năm rồi. Thì thực sự ra là cái nghề thuốc này thì thực tế là nó mang lại cái thứ nhất là chữa được người bệnh khỏi, đến là những niềm vui bất tận của những người làm thầy thuốc. Đấy là cái niềm vui, đồng thời cũng là cái hạnh phúc nhất của người được cha truyền con nối để mình làm cái nghề thuốc chữa người, cứu người. Thì đấy là cái niềm vui lớn nhất. Và cái thứ hai là thực sự làm nghề thuốc thì nó làm cho bản thân mình có những cái suy nghĩ nó sẽ sâu hơn, và đồng thời là làm cho mình làm các cái công tác về xã hội là mình có cái tấm lòng bao dung hơn nhiều.
Không chỉ là tấm gương trong phong trào tuổi cao gương sáng, ông Phan Như Dũng còn được biết tới là một cán bộ hội mẫu mực. Năm 2015, với uy tín, sự tín nhiệm và tin tưởng của người dân, ông Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Bảo Hưng. Trên cương vị của mình, ông luôn nhiệt tình, năng nổ trong mọi hoạt động của hội, đưa phong trào của người cao tuổi ở địa phương ngày càng phát triển. Đặc biệt, ông luôn quan tâm đến đời sống hội viên, tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm để hội viên vươn lên phát triển kinh tế gia đình, cũng như tham gia các phong trào ở địa phương. Mới đây, ông cùng Ban chấp hành hội đã thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phát triển kinh tế, là sân chơi bổ ích cho 50 hội viên, ông Dũng chia sẻ.
Hiện nay, câu lạc bộ mới thành lập được ngày 26 tháng 10, 2023. Thì theo quyết định của ban nhân xã thì thực sự đã tổ chức được 2-3 kỳ sinh hoạt rồi. Nhưng rất là tạo điều kiện cho thành viên, rất là những cái thứ nhất là cái hồ hởi phấn khởi, người ta đến người ta sinh hoạt câu lạc bộ. Và tổ chức trong đó thì nội dung sinh hoạt là tổ chức sinh nhật này, tổ chức mừng thọ cho các cụ đến tuổi mừng thọ, và đồng thời là hàng ngày thì là luyện tập dưỡng sinh, rồi để tham gia văn hóa văn nghệ thể thao thì là cái món ăn tinh thần của các thành viên, thì thực sự các thành viên là rất chia sẻ tâm đắc. Thế và hiện nay là câu lạc bộ có 50 thành viên thì 50 thành viên thì cũng không có buổi sinh hoạt nào là vắng mặt cả.
Đánh giá về những đóng góp và sự tiên phong gương mẫu của ông Dũng trong hoạt động hội và các phong trào ở địa phương, ông Lê Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Hưng cho biết.
Đối với ông Phan Như Dũng, hiện nay thì là Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã, đồng thời là chủ nhiệm của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của thôn Bảo Lâm. Đây là một câu lạc bộ cũng mới được thành lập và cũng là một cái mô hình mới. Thì ông Dũng là một con người thì đối công việc thì rất là nhiệt tình công việc xã hội. Thế rồi các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao thì tham gia rất là tích cực. Thế và cũng luôn luôn là cái tấm gương trong việc xây dựng nông thôn mới để nhân dân noi theo.
Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế và nhiệt tình trong công tác hội, ông Phan Như Dũng đã góp phần giúp Hội Người Cao Tuổi xã Bảo Hưng ngày càng phát triển vững mạnh. Ông xứng đáng là tấm gương người cao tuổi mẫu mực, là điển hình tiên tiến để mọi người cùng học tập và làm theo. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16:30 đến 20:00, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.